78 La Mã. Sân đánh tỳ kheo. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, trong nhóm 6 tỳ kheo có một vị vì sân nhuế đánh người nhóm 17 tỳ kheo. Người bị đánh lớn giọng kêu rằng: "Thôi, thôi, đừng đánh tôi." Lúc ấy, tỳ kheo ở phòng gần nghe, hỏi rằng: "Chuyện gì mà la to thế?" Tỳ kheo bị đánh nói: "Vừa rồi tôi bị tỳ kheo kia đánh." Bấy giờ, có các tỳ kheo nghe, trong đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách người nhóm 6 tỳ kheo. Sao lại sân nhuế, đánh đập người nhóm 17 tỳ kheo? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông lại đánh người nhóm 17 tỳ kheo? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: "Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào vì nóng giận không hoan hỷ, đánh tỳ kheo 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: đánh hoặc dùng tay, đá hay gậy. Tỳ kheo dùng tay, đá hay gậy đánh tỳ kheo, tất cả đều phạm 3 vật đề. Ngoài cây, tay, đá, dùng các thứ khác như chìa khóa cửa, móc câu, cán phủ phất, cán thủ lư, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni 3 vật đề: thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc có bệnh cần đấm bóp, hoặc ăn bị nghẹn cần vuốt cho xuống, hoặc nói không nghe cần đụng vào người, khiến cho họ nghe, hoặc lúc ngủ mà đụng phải, hoặc khi đi kinh hành tới lui mà đụng nhau, hoặc khi quét đất, đầu cán chổi dài, đụng nhầm phải, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 79 La Mã. Nhá đánh tỳ kheo. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo dùng tay tát nhóm 17 tỳ kheo. Vị bị tát lớn tiếng la rằng: "Thôi, thôi, đừng làm vậy." Tỳ kheo ở phòng gần nghe, liền hỏi: "Vì sao kêu la lớn tiếng như thế?" Nhóm 17 nói: "Tỳ kheo này khoa tay đánh tôi, nên tôi phải la lớn." Các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách vị nhóm 6 tỳ kheo rằng: "Tại sao thầy khoa tay đánh nhóm 17 tỳ kheo?" Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông dùng tay đánh nhóm 17 tỳ kheo? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: "Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào vì giận hờn không vui, dùng tay nhá đánh tỳ kheo ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, tay chỉ cho hai bàn tay. Tỳ kheo kia vì giận hờn lấy tay đánh tỳ kheo khác ba vật đề, trừ tay ra nếu dùng then cửa, phất trần, thủ hương, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, người khác muốn đánh, đưa tay chặn lại, hoặc voi đến, giặc cướp đến, ác thú đến, kẻ cầm gai nhọn đến, lấy tay ngăn chặn lại thì không phạm. Hoặc muốn qua sông, hoặc muốn vượt qua chỗ bùn lầy, nước động, gần nhau đưa tay ngoắt tỳ kheo khác đến, chạm trúng họ thì không phạm. Hoặc người kia không nghe, mình dùng tay ra hiệu khiến cho họ nghe, hoặc khi ngủ, hoặc khi tới lui qua lại, hay quét đất, hoặc quơ cây gậy đụng nhầm, chứ không cố ý làm, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 80 La Mã. Vu khống tăng tàn. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo vì giận hờn, vu khống nhóm 17 tỳ kheo bằng pháp tăng già Bà Thi Sa không căn cứ. Khi ấy, các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Tại sao các thầy vì giận hờn, vu khống nhóm 17 tỳ kheo bằng pháp tăng già Bà Thi Sa không căn cứ? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông vì giận hờn lại dùng tăng già Bà Thi Sa vô căn cứ để hủy bán nhóm 17 tỳ kheo? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào vì giận hờn vu khống tỳ kheo khác bằng pháp tăng già Bà Thi Sa không căn cứ ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, căn cứ có ba: chứng cứ do thấy, do nghe, do nghi. Chứng cứ do thấy: thật thấy vị ấy lộng âm xuất tinh, hoặc thấy cùng phụ nữ thân xúc chạm nhau, hoặc thấy cùng phụ nữ nói thô ác, hoặc thấy đối trước người phụ nữ tự khen thân mình, hoặc thấy khi đang cùng nhau làm môi giá, hoặc là người khác thấy rồi nghe từ người đó, đó gọi là chứng cứ do thấy. Chứng cứ do nghe: nghe tiếng vị ấy lộng âm xuất tinh, hoặc cùng phụ nữ thân gần gũi nhau, hoặc nghe tiếng cùng phụ nữ nói thô ác, hoặc nghe tiếng đối trước người phụ nữ tự khen thân mình, hoặc nghe tiếng cùng nhau môi giá, hoặc là người khác nghe tiếng rồi từ người đó mà nghe, đó gọi là chứng cứ do nghe. Chứng cứ do nghi: có hai nhân duyên sanh nghi, do thấy sanh nghi và do nghe sanh nghi. Thế nào là thấy sanh nghi? Thấy người kia cùng người phụ nữ khi từ trong rừng đi ra, hay khi vào trong rừng, hoặc trần truồng không có y, đồ bất tịnh tiết ra nhớp thân, hoặc thấy cùng ác tri thức hành sự, hoặc cùng vui đùa, đó gọi là do thấy sanh nghi. Thế nào là nghe sanh nghi? Hoặc nghe tiếng nơi chỗ đó, nghe tiếng động nơi giường, nghe tiếng nệm cỏ, nghe tiếng thở mạnh, nghe tiếng nói, nghe tiếng giao hội, hoặc nghe người kia tự nói, tôi phạm xuất tinh, tôi cùng người nữ thân chạm nhau, tôi cùng người nữ nói lời thô ác, tôi đối trước người nữ tự khen thân mình, tôi làm mai mối nam nữ, trong khi nghe những việc như vậy mà sanh nghi. Ngoài ba căn ra, dùng các việc khác vu khống, đó gọi là không căn cứ. Tỳ kheo nào vì giận hờn, vu khống bằng pháp tăng già bà thi sa không căn cứ, nói rõ ràng phạm ba dật đề, nói không rõ ràng phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba dật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, có thấy, có nghe, có nghi, nói đúng sự thật, muốn khiến cho người kia ăn năn mà không vu khống, hoặc nói vui, nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này nhằm nói việc khác thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 81 La Mã thâm nhập vương cung. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Khi ấy, trong thành Xá Vệ có một bà La Môn thuộc dòng họ lớn, tên là Gia Nhã Đạt, có nhiều của cải quý báu, sanh nghiệp không lường, ruộng đất, gạo lúa không thể kể xiết, vàng bạc, xà cừ, mã não, trân châu, hổ phách, thủy tinh, lưu ly, voi ngựa, tồi tớ, kho tàng, đầy đủ dư vật, oai tướng đầy đủ. Gia Nhã Đạt có một tớ gái tên là Hoàng Đầu, thường trông coi vườn Mạc Lợi. Đứa tớ gái kia thường ưu sầu nói, đến khi nào ta mới thoát khỏi kiếp sống tôi tớ? Một sớm mai nọ, đứa tớ gái kia nhận phần cơm khô của mình mang vào trong vườn. Vào lúc đó, giờ khất thực đã đến, Đức Thế Tôn khoác y ôm bát vào thành khất thực. Người tớ gái Hoàng Đầu từ xa trông thấy Đức Như Lai, tâm tự nghĩ rằng, này ta nên đem phần cơm khô này dâng cúng cho Sa Môn kia, may ra ta có thể thoát khỏi kiếp tôi đòi. Nghĩ xong, Hoàng Đầu liền đem phần cơm dâng cúng Đức Như Lai. Đức Thế Tôn rủ lòng thương nhận sự cúng dường rồi trở về tinh xá. Người tớ gái Hoàng Đầu tiếp tục trên đường đến vườn Mạc Lợi. Lúc bấy giờ, vua Ba Tư Nặc điểm 4 binh chủng xuất thành du ngoạn săn bắn. Đoàn tùy tùng phân tán ra đuổi theo bầy hươu. Lúc này, thời tiết đang nóng bức, nhà vua mệt mỏi. Từ xa, vua trông thấy vườn Mạc Lợi gần đó, liền cho lệnh quay xe đến. Để xe bên ngoài, nhà vua đi bộ vào trong vườn. Bấy giờ, Hoàng Đầu từ xa thấy vua Ba Tư Nặc đến, liền khởi sanh ý nghĩ. Người đang tiến đến với dáng bộ cử chỉ, chẳng phải là người thường. Liền tiến đến trước mặt để nghinh đón, với lời kính cẩn chào hỏi. Chào đại nhân mới đến, mời ngài đến ngồi trên chỗ ngồi này. Hoàng Đầu liền cởi áo trải ra, mời nhà vua ngồi. Hoàng Đầu thưa hỏi, ngài cần nước rửa chân hay không? Nhà vua nói, cần. Hoàng Đầu liền lấy lá sen múc nước đem đến cho nhà vua. Nhà vua tự dùng nước rửa. Hoàng Đầu chà, kỳ chân cho nhà vua và thưa, ngài có cần nước để rửa mặt không? Nhà vua nói, cần. Hoàng Đầu lại lấy lá sen múc đầy nước đem đến để nhà vua rửa mặt. Hoàng Đầu thưa tiếp, ngài cần nước để uống hay không? Nhà vua nói, muốn uống. Hoàng Đầu liền đến nơi ao, rửa tay sạch sẽ, rồi lấy lá sen tốt, múc đầy nước đem đến cho nhà vua uống. Hoàng Đầu lại thưa vua rằng, không biết ngài có cần nghỉ một chút hay không? Nhà vua nói, cần yên nghỉ một chút. Hoàng Đầu lại liền cởi một chiếc áo trải ra, mời vua nằm nghỉ. Khi nhà vua nằm xong, Hoàng Đầu đến một bên quỳ thẳng gối, xoa bóp cơ thể để giải tỏa mỏi mệt cho nhà vua. Thân của hoàng đầu mềm mại dịu dàng như thân của thiên nữ. Khi nhà vua được xoa bóp êm dịu, khởi lên ý nghĩ: chưa từng có một người nữ nào thông minh như thế này. Ta không bảo mà làm tất cả việc theo ý muốn của ta. Nhà vua liền hỏi: ngươi là con gái nhà ai? Hoàng đầu trả lời: tôi là người ở của gia đình Gia Nhã Đạt. Chủ tôi sai tôi giữ vườn Mạc Lợi này. Trong khi nhà vua hỏi hoàng đầu như vậy, thì đại thần của vua Ba Tư Nặc tìm theo dấu vết của xe, đến nơi vườn Mạc Lợi, quỳ lạy dưới chân vua xong, đứng qua một bên. Nhà vua ra lệnh cho một người: ngươi hãy đến kêu bà La Môn Gia Nhã Đạt đến chỗ vua. Người nhận lệnh nhà vua liền đến kêu bà La Môn. Bà La Môn đến quỳ lạy dưới chân nhà vua xong, đứng qua một bên. Nhà vua hỏi: người nữ này là tôi tớ của ngươi phải không? Bà La Môn trả lời: đúng như vậy. Nhà vua nói: nay ta muốn lấy người này làm vợ, ý ngươi thế nào? Người Bà La Môn tâu: người này là tôi đòi, làm sao làm vợ của nhà vua được? Nhà vua khẳng định: điều đó không can gì, ngươi chỉ cho biết là phải trả giá bao nhiêu mà thôi. Người Bà La Môn tâu: dù là giá đáng 100.000 lượng vàng, tôi đâu dám nhận, tôi xin dâng hiến lên đại vương. Nhà vua nói: không thể được, nay ta lấy làm vợ, tại sao lại không tính giá? Nhà vua liền ra lệnh xuất 100.000 lượng vàng giao cho người Bà La Môn. Giao xong, nhà vua liền sai người về cung lấy các thứ anh lạc, áo xiêm, đồ phục sức. Sau khi tắm gội, trang điểm thân mình, rồi ngồi chung xe với vua trở về cung cùng với các đại thần hộ vệ tháp tùng. Bấy giờ, hoàng đầu mới nghĩ: người này không phải là ai khác mà chính là vua Ba Tư Nặc. Hoàng đầu được đưa vào ở trong cung, tập học các thứ kỹ thuật thơ toán, in, họa các thứ hình tượng, ca vũ hí nhạc, không bộ môn nào không biết. Vì từ trong vườn Mạc Lợi đem về, nên bà được đặt tên Mạc Lợi Phu Nhân. Cho đến khi tuổi lớn, vua càng ái kính. Sau đó một thời gian, trong số 500 người nữ, Mạc Lợi được nhà vua lập làm đệ nhất phu nhân. Khi ở trên điện cao, Mạc Lợi Phu Nhân tự nghĩ rằng: do nhân duyên nghiệp báo gì mà ta được thoát khỏi kiếp tôi đòi, nay được sống khoái lạc thế này? Rồi nghĩ tiếp, phải chăng do trước đây ta đã dùng phần ăn của ta là cơm khô trộn với mật, dâng cúng sa môn, vì nhân duyên ấy mà nay ta được thoát khỏi thân tôi đòi, thọ sự khoái lạc thế này? Mạc Lợi Phu Nhân liền hỏi người hầu cận: trong thành Xá Vệ có sa môn hình mạo như vậy chăng? Người hầu cận thưa: có, đó chính là Đức Như Lai Vô Sở Trước, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác. Phu nhân nghe rồi lấy làm hoan hỷ, liền muốn đến chỗ Đức Phật, nên đến thưa với vua Ba Tư Nặc: tâu đại vương, tôi muốn đến yết kiến và lễ bái thăm hỏi Đức Phật. Nhà vua nói: nên biết là đúng thời. Mạc Lợi Phu Nhân liền sửa soạn xe ngựa đến 500 chiếc, cùng 500 thể nữ thị tùng ra khỏi thành Xá Vệ, đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng. Đến nơi, Mạc Lợi xuống xe đi bộ vào, từ xa thấy Đức Như Lai tướng mạo đoan chánh, các căn tịnh định, thành tựu vô thượng điều phục, như voi chúa đã được điều phục, như hố thẳm trong lặng, thanh tịnh không dơ. Phu nhân thấy vậy liền sanh hoan hỷ, đến chỗ Đức Phật đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: do nhân duyên nào thọ thân người nữ, nhan sắc xấu xí, người thấy không ưa, của cải thiếu thốn, không có oai lực? Do nhân duyên nào nhan sắc xấu xí, người thấy không ưa, của cải không thiếu, không có oai lực lớn? Do nhân duyên nào nhan sắc xấu xí, người thấy không ưa, của cải không thiếu, có oai lực lớn? Do nhân duyên nào nhan sắc xinh đẹp, người thấy hoan hỷ, của cải không thiếu, có oai lực lớn? Bấy giờ Đức Thế Tôn mới giảng cho Mạc Lợi phu nhân nghe: hoặc có người nữ lòng nhiều sân nhuế đối với người ưa gây não hại cho người, hoặc vì ít lời mà nổi thịnh nộ, hoặc vì nhiều lời nên sân nhuế cũng nhiều, cũng không bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người già cô quả bần cùng. Mỗi khi họ đến cầu xin y phục, ẩm thực, voi ngựa xe cộ, hương hoa anh lạc, phòng xá ngọa cụ, đèn đuốc, tất cả đều không bố thí. Thấy người khác được lợi dưỡng sanh tâm tật đố, cho nên, này Mạc Lợi nữ nhân, do nhiều sân nhuế nên tướng mạo xấu xí, người thấy không ưa. Do không bố thí nên của cải thiếu thốn. Do thấy người được lợi dưỡng sanh tâm tật đố nên không có oai lực. Này Mạc Lợi phu nhân, người nữ mà tâm nhiều sân nhuế đối với người ưa gây phiền não, hoặc vì ít lời mà nổi thịnh nộ, hoặc vì nhiều lời nên sân nhuế cũng nhiều, nhưng hay bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người già cô quả, bần cùng, mỗi khi họ đến cầu xin y phục ẩm thực, voi ngựa xe cộ, hương hoa anh lạc, phòng xá ngọa cụ đều cung cấp cho họ. Nhưng thấy người khác được lợi dưỡng sanh tâm tật đố, cho nên người nữ đó do nhiều sân nhuế mà tướng mạo xấu xí, nhờ bố thí nên của cải không thiếu, và do tâm tật đố nên không có oai lực. Này Mạc Lợi phu nhân, người nữ mà tâm nhiều sân nhuế ưa gây não hại cho người, nói ít hiện sân nhuế nhiều, nói nhiều cũng hiện sân nhuế nhiều, mà hay bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người già cô đơn, bần cùng, khi họ đến cầu xin y phục, ẩm thực, hương hoa anh lạc, cho đến phòng xá ngọa cụ, đèn đuốc, đều cung cấp cho họ, thấy người được lợi dưỡng, tâm không sanh tật đố. Cho nên, người nữ này, do sân nhuế nên tướng mạo xấu xí, nhờ bố thí nên của cải không thiếu, và do thấy người được tài lợi, không sanh tật đố, nên có oai lực lớn. Này Mạc Lợi, người nữ mà không có sân nhuế, không gây não hại cho người, nói ít, nói nhiều cũng không hiện sân nhuế, hay bố thí Sa Môn, Bà La Môn, người cô quả, già nua, bần cùng, khi họ đến xin voi ngựa xe cộ, y phục ẩm thực, cho đến đèn đuốc đều cung cấp cho họ, thấy người được lợi dưỡng, không sanh tật đố. Này Mạc Lợi nữ nhân, vì không sân nhuế nên nhan sắc đoan chánh, vì bố thí nên của cải không thiếu, và vì không tật đố nên có oai lực lớn. Này Mạc Lợi, do những nhân duyên này cho nên người nữ tướng mạo xấu xí, của cải thiếu thốn, không có oai lực. Do những nhân duyên này, người nữ tướng mạo xấu xí nhưng của cải không thiếu mà lại không có oai lực. Do những nhân duyên này, người nữ tướng mạo xấu xí nhưng của cải không thiếu, có oai lực lớn. Do nhân duyên này, người nữ tướng mạo đoan chánh, của cải không thiếu, có oai lực lớn. Lúc bấy giờ, Mạc Lợi phu nhân lại bạch Đức Phật: kính bạch Đại Đức, đời trước con nhiều sân nhuế, ưa gây não hại cho người, nói ít mà hiện nhiều sân nhuế, nói nhiều cũng hiện nhiều sân nhuế. Tại sao vậy? Vì đời này con thọ thân hình xấu xí, người không ưa thích, nhờ vậy cho nên biết được. Bạch Đại Đức, đời trước con hay làm việc bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người già cô đơn bần cùng, khi họ đến cầu xin y phục ẩm thực, cho đến đèn đuốc đều cung cấp cho họ, cho nên ngày nay của cải không thiếu. Bạch Đại Đức, đời trước con thấy người khác được lợi dưỡng, không sanh tâm tật đố, cho nên ngày nay có oai lực lớn. Trong cung của vua Ba Tư Nặc có 500 người nữ, đều là dòng họ Sát Lợi, mà con là người được tôn quý tự tại trong đó. Kính bạch Đại Đức, từ nay trở đi, con không sân nhuế, không gây não hại cho người, không dựa vào nói ít, nói nhiều mà hiện sân nhuế. Thường bố thí sa môn, bà la môn, người già cô quả bần cùng, khi họ đến cầu xin y phục, voi ngựa, xe cộ, cho đến đèn đuốc, con đều cung cấp cho họ. Nếu thấy người được lợi dưỡng, thì tâm con không sanh tật đố. Kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay trở đi, trọn đời con nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng, làm người ưu bà tư. Từ nay trở đi, con nguyện thọ trì không sát sanh, cho đến không uống rượu. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn vì mạt lợi phu nhân, bằng vô số phương tiện, nói pháp khai hóa, khiến được hoan hỷ. Những pháp ấy là bố thí, trì giới và sanh thiên. Chỉ trích dục là tội lỗi, dục là bất tịnh, là hữu lậu ô nhiễm, là trói buộc. Khen ngợi an lạc của xuất ly, giải thoát. Mạt lợi liền từ nơi chỗ ngồi mà sạch hết các trần cấu. Được sự thanh tịnh của con mắt, thấy pháp, đắc pháp, được chứng quả. Rồi phu nhân lại bạch Đức Phật: Nay con, lần thứ hai, lần thứ ba, quy y Phật, Pháp, Tăng, làm người ưu bà tư. Từ nay trở đi, trọn đời con không sát sanh, cho đến không uống rượu. Mạt lợi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kính đảnh lễ dưới chân Đức Phật, nhiễu Phật ba vòng rồi cáo lui. Khi về đến cung, Mạt lợi khuyến dụ vua Ba Tư Nặc, khiến nhà vua tin ưa Phật Pháp. Sau khi vua đã có tín tâm, vua cho phép các tỳ kheo ra vào trong cung các không trở ngại. Bấy giờ Ca Lưu Đà Di đến giờ khoác y ôm bát vào hoàng cung của vua Ba Tư Nặc. Trong lúc ấy, nhà vua và phu nhân còn đang ngủ ngày. Phu nhân từ xa thấy Ca Lưu Đà Di đến, liền đứng dậy mặc áo vào, rồi lấy chiếc áo rất quý lau chỗ ngồi để mời Ca Lưu ngồi. Phu nhân để tuột y rơi xuống đất lộ hình nên xấu hổ ngồi xuống. Ca Lưu Đà Di thấy xoay mình ra khỏi hoàng cung. Nhà vua liền hỏi phu nhân: Vừa rồi tỳ kheo thấy hình của khánh. Phu nhân thưa với nhà vua: Tuy thấy nhưng như anh chị em chứ không chi khác, việc ấy không bận tâm. Bấy giờ Ca Lưu Đà Di trở về lại trong Tăng Già Lam, rồi đem nói với tỳ kheo: Đệ nhất bảo của vua Ba Tư Nặc, nay tôi được thấy rõ. Tỳ kheo hỏi: Thầy được thấy bảo vật gì? Ca Lưu Đà Di nói: Tôi thấy Mạt Lợi phu nhân lộ hình, tôi thấy tất cả. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Ca Lưu Đà Di. Sao lại vào trong cung, đến chỗ ở của thể nữ? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, biết mà Ngài cố hỏi Ca Lưu Đà Di. Sự thật, ông có vào trong vương cung đến chỗ ở của thể nữ không? Ca Lưu Đà Di thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, sự thật có như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di: Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao ông vào trong cung nội, chỗ ở của thể nữ? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di rồi, bảo các tỳ kheo: Kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào khi nhà vua thuộc hàng sát lợi quán đảnh chưa ra khỏi, bảo vật chưa được thu cất mà vào, nếu qua khỏi ngạch cửa cung, phạm ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: vua thuộc hàng sát lợi quán đảnh, lấy nước trong 4 đại hải, lấy cái sừng bên hữu con bò trắng, thu thập tất cả hạt giống, đựng đầy bên trong, để trên chiếc xe của nhà vua, khiến các tiểu vương khiêng. Nhà vua cùng đệ nhất phu nhân ngồi trên xe. Đại bà La Môn dùng nước rưới trên đảnh của vua. Nếu là dòng sắc lợi, khi làm phép rưới nước trên đầu, tức là lập vương vị. Do vậy, gọi là vua thuộc hàng sắc lợi quán đảnh. Nếu là dòng bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà La, được làm phép lấy nước rưới lên đầu để lập vương vị, nhà vua ấy cũng gọi là vua quán đảnh dòng sắc lợi. Chưa ra khỏi, tức là nhà vua chưa ra khỏi, thể nữ chưa trở về chỗ cũ. Chưa giấu bảo vật, vàng bạc trân châu, xà cừ mã não, thủy tinh lưu ly, bối ngọc, tất cả các vật báu anh lạc chưa đem cất. Tỳ kheo nào, khi vua sắc lợi quán đảnh chưa ra khỏi, chưa cất của quý, mà vào ngạch cửa của vương cung, ba vật đề, một chân ngoài, một chân trong, ý muốn đi hoặc cùng hẹn mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Trừ vua sắc lợi, nếu vào các nhà túc tán tiểu vương, trưởng giả hào quý, bước qua ngạch cửa đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nhà vua đã ra khỏi, thể nữ về chỗ ở, bảo vật, anh lạc đã cất, hoặc có việc cần đến tâu với nhà vua, hoặc bị gọi đến, hoặc bị thế lực bắt đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách.